xin đừng sợ tôi không có hát nữa đâu. Bài hát như vậy là quá tốt. Chúng ta vỗ tay ở trong âm hưởng của bài hát, thưa với Chúa rằng Chúa là đấng tuyệt vời, danh Chúa Giêsu đẹp thay. Và đó là điểm của chúng ta, đó là được chiêm ngưỡng Chúa, được thấy Chúa, được thấy hình ảnh của Chúa, công việc của Chúa và ân sủng Chúa ban cho. Cho nên sáng hôm nay xin chúng ta dở ra trong Luca đoạn số 8. Và đây cho chúng ta một cơ hội để chúng ta có thể ngồi ở dưới chân của Luca, ghi lại cho chúng ta hình ảnh của Chúa Giêsu để chúng ta chiêm ngưỡng Ngài và học theo Ngài, theo Chúa trong công việc của Chúa. Luca đoạn 8 câu 1 tới câu 3. Kế đó Đức Chúa Giêsu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài. Cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài, là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Marie gọi là Madeleine, từ người 7 quỷ dữ đã ra. Janne vợ Chusa là quan nội vụ của vua Herod. Susanna và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con để chúng con thấy Chúa Giêsu của chúng con rõ ràng hơn, để thấy những bước của Ngài bước đi và cho chúng con đi theo trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện như danh Jesus Christ. Amen. Tôi cảm ơn Chúa là trong cơ hội Chúa ban cho chúng ta cùng học chung với nhau ở trong sách Luca, là lời của Chúa trong nhiều chỗ, nhiều cách giúp cho chúng ta bước đi theo Chúa. Nhưng mà có một cái gì nó rất là đặc biệt, nó làm cho tấm lòng mình vui mừng khi chúng ta được trực tiếp thấy được hình ảnh của Chúa Giêsu. Khi Kinh Thánh nói, thấy không, đây là Chúa, thấy không, đây là chuyện Ngài làm, thấy không, đây là lời Ngài nói. Và giúp cho chúng ta có một cái sự liên hệ trực tiếp qua lời của Chúa, gọi là thấy con Đức Chúa Trời ở trong lời của Đức Chúa Trời, thấy ngôi lời ở trong lời đã được chép ra. Và ở đây hôm nay chúng ta được thấy Chúa ở trong công việc của Ngài. Thấy Chúa trong công việc của Ngài, và tôi ghi xuống là học hiểu tầm mức của công việc của Chúa. Nghĩa là thấy Chúa trong công việc của Ngài và thấy cách Chúa làm việc và cái nguyên tắc của Chúa thi hành công việc của nước Đức Chúa Trời. Nó đụng tới cuộc đời của chúng ta trong một cái khía cạnh khác hơn. Đó là thường thường chúng ta nhìn vào nguyên tắc Kinh Thánh để áp dụng trong hoàn cảnh của mình, nhu cầu của mình. Nó có cái điều đó, nó luôn luôn sẽ đụng tới chúng ta. Nhưng mà hôm nay Chúa nói là nhìn vào cái công việc Chúa làm và để lời của Chúa đụng tới chúng ta trong cái khía cạnh của công việc Chúa, trong cái khía cạnh mà lòng của chúng ta đáp ứng với Chúa như thế nào. Cho nên sáng hôm nay tôi tưởng là trong cái phần ngắn ngủi này có rất nhiều điều mà Chúa nói với chúng ta. Nhưng mà một cách tổng quát chúng ta có thể nói như thế này, có trong đời sống của chúng ta có rất nhiều thời điểm mà chúng ta có nhiều quyết định lắm, nhiều quyết định trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà trong thời gian của chúng ta đã có những cái thời điểm mà những cái quyết định đó nó thẩm định cái con đường còn lại của cuộc đời mình, nó thẩm định cái chiều hướng của cuộc đời mình. Những cái quyết định nó quan trọng, rất quan trọng là trong cái thời điểm của tuổi mười mấy, 20, tuổi mới lớn, tuổi trưởng thành đó. Những cái quyết định đó, nó thẩm định rất nhiều cái con đường, gần như trọn vẹn cái con đường đi của mình. Và chúng ta ở đây thì không biết còn ai trong tuổi 20 không? Nghĩa là mình đang đi cái con đường, còn một số, có người ở đây. Mình đang đi cái con đường mà nó đã thẩm định phần lớn cho mình rồi, mình vẫn có những cái chỗ để quyết định bây giờ. Nhưng mà mình nhớ rằng con đường đó nó thẩm định bởi vì những quyết định hết sức là quan trọng. Thì trong liên hệ của chúng ta đó cũng có những thời điểm đó, quyết định về liên hệ với Chúa, quyết định về liên hệ gia đình, quyết định về sự hầu việc Chúa, quyết định về những cái khả năng hầu việc Chúa, tất cả những điều đó nó giúp cho chúng ta đi hầu việc Chúa như thế nào, sống trong đức tin ra sao. Thì cũng như vậy, ở trong cái chiều hướng của sự hầu việc Chúa, của ban ngành hay là của hội thánh hay là của từng cá nhân, có những cái quyết định rất là căn bản mà nó thẩm định cái con đường dài của mình. Chẳng hạn như có những cái quyết định của hội thánh Anaheim về hội thánh làm gì, hội thánh ở đâu, hội thánh chú trọng vào những điểm nào, nó thẩm định cái cách mình sống, cái cách mình làm việc và cái cách Chúa sử dụng hội thánh. Và với mỗi anh chị em cũng vậy. Chẳng hạn như rất là đơn giản, những cái chuyện mình quyết định trong gia đình mình á, những cái bước đầu đó nó thẩm định nhiều lắm, cách sử dụng tiền bạc thì con cái đủ thứ. Thì bây giờ chúng ta cũng nhìn lại, có những quyết định mình cần làm bây giờ để sửa lại những cái quyết định mà mình đã đi qua. Cho nên chúng ta nghe những lời này qua hình ảnh của Chúa. Thì trong cái phần Kinh Thánh ở đây đó, khi học hiểu tầm mức công việc của Chúa, có 5 điều sau đây mà chúng ta cần học. Một số đã thấy run sợ rồi và nói là cứ 3 điều ông còn đi không hết, mà bây giờ 5 điều không có chừng nào mới xong. Phần đầu thì hơi dài một tí, nhưng mà với phần sau hy vọng thì nó ngắn hơn. Đó là khi chúng ta học hiểu về tầm mức của công việc Chúa đó, thì chúng ta thấy những điều này. Thứ nhất là Chúa theo chương trình từ nơi Cha. Chúa theo chương trình từ nơi Cha. He follows God's plan. Thứ hai, Chúa bằng lòng đào sâu công việc. Chúa bằng lòng đào sâu công việc. He submits to deep work. Chúa theo chương trình từ nơi Cha. Chúa bằng lòng đào sâu công việc. Số 3, Chúa trung kiên giảng tin lành. Chúa trung kiên giảng tin lành. He stays with the gospel message. Thứ tư, Chúa chú trọng đến huấn luyện môn đệ. Chúa chú trọng đến huấn luyện môn đệ. He focuses on discipleship. Và thứ năm, Chúa với đến những người thầm lặng. Chúa với đến những người thầm lặng. He reaches out to invisible people. He follows God's plan. He submits to deep work. He stays with the gospel message. He focuses on discipleship. He reaches out to invisible people. Chúa theo chương trình từ nơi Cha. Chúa bằng lòng đào sâu công việc. Chúa trung kiên giảng tin lành. Chúa chú trọng tới huấn luyện môn đệ. Và Chúa chú ý tới những người tầm thường. Chúng ta đi vào những điểm này để có thể thấy được điều áp dụng cho chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta đi qua cái tiến trình mà chúng ta học lời của sách Luca đó, thì nó có cái điểm mà chúng ta cần nhận xét là như thế này. Trong cái cách học là sách Luca sẽ kể ra những cái dữ kiện, những cái câu chuyện, những cái mẫu chuyện ở trong đời sống chức vụ của Chúa. Chẳng hạn như chúng ta vừa nghe xong cái mẫu chuyện của người đàn bà có tội được tha thứ, tới để mà dầu thơm lên chân Chúa, lấy tóc mình lau. Trước đó thì chúng ta nghe cái mẫu chuyện của hai môn đệ của Giăng tới hỏi chuyện của với Chúa về Chúa là ai và công việc của Chúa như thế nào. Thì đó là những mẫu chuyện, nhưng mà ở giữa những cái mẫu chuyện đó thì sách Luca, tác giả Luca sẽ có những cái câu tổng kết. Có những cái câu tổng kết là hết sức là quan trọng. Chẳng hạn như xin dở lại ở trong Luca đoạn số 4. Trong Luca đoạn số 4 thì sau khi kể những cái câu chuyện, mẫu chuyện để nói về cái công việc của Chúa như thế nào đó, thì đoạn số 4 câu 14-15 rất là đơn giản nhưng nói như thế này: Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilê và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Không nói về những chi tiết gì, chỉ nói đây là cái tổng quát. Khi chúng ta thường đọc những cái tổng quát đó, chúng ta đọc xong chúng ta đi rất nhanh. Nhưng mà trong những cái tổng quát đó, summary statements, nó cộng lại cho chúng ta những cái nguyên tắc mà Chúa làm việc, cái cách Chúa làm việc, nơi Chúa làm việc, sự chú ý của Chúa. Cho nên chúng ta đang ở cái câu tổng kết đó, cái summary statement đó ở trong đoạn số 8 này. Kế đó Đức Chúa Giêsu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài, cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài. Đó là không có khởi kể chuyện một cái dữ kiện nào rõ ràng, nhưng tổng kết lại cái phương cách, cái cách Chúa đang làm việc. Và trong cái chỗ phương cách này là điểm mà chúng ta đang học. Cho nên khi chúng ta thấy những câu chuyện tổng kết hay là những cái phần Kinh Thánh tổng kết này đó, thì từng chỗ nó cho chúng ta thấy cái hình ảnh giống như cái cửa sổ mở ra, thấy những phần ở phía sau. Cho nên tôi muốn là 5 cái cửa sổ này sẽ cho chúng ta thấy được Chúa làm gì, Chúa làm việc như thế nào. Và đặc biệt là khi chúng ta thấy điều đó, nó đi ngay vào trong tấm lòng của chúng ta. Và nói là đây không phải là chuyện của Chúa mà thôi, cái cửa sổ đó cũng thấy được ở trong tấm lòng của chúng ta. Cho nên điểm đầu tiên đó là Chúa theo chương trình từ nơi Cha. Chúng ta ra từ cái chữ đầu tiên đó là chữ kế đó. Tôi sẽ giải thích chữ đó theo, nhưng mà cái chữ kế đó, điểm mà chúng ta thấy về Chúa Giêsu đó, thì là Chúa làm việc hay là Chúa thi hành công việc, Chúa sống hàng ngày trong đời sống chức vụ của Chúa có một cái thời khóa biểu, có thứ tự ưu tiên, có những bước rất là rõ ràng. Nhưng mà mình thấy đó là Chúa đi theo một cái chương trình của Đức Chúa Trời. Mà cái chương trình này khi mình nhìn lại mình thấy chương trình lạ lắm. Chương trình kỳ lắm chứ không phải là lạ không. Nếu mà nói thêm nữa là chương trình kỳ quặc lắm. Nếu mà mình nhìn vào đó, tôi giả sử chuyện này. Đây là chuyện giả sử nếu mà mình là Đức Chúa Trời. Cái đó thì giả sử thôi, ai cũng hiểu rõ đó, không ai thiệt đây phải không? không ai giả định mình là cái đó. Nhưng mà nếu mình là Đức Chúa Trời mà phải sai con là Chúa Giêsu vào trong thế gian để cứu rỗi nhân loại, làm một chương trình là cứu rỗi toàn thể nhân loại, thì mình có gửi Chúa Giêsu vào trong một cái nước nhỏ xíu xíu ở nước Do Thái, sống với một cái group rất là nhỏ xíu đó và đang nổi loạn với mình, có không? Và Chúa Giêsu thì nó là sống đó, sống 30 năm không ai biết gì đấy, không làm cái chuyện gì để mà nổi ra hết trơn. 30 năm không có ai được, không ai bị gì biết đến mình. Rồi sau đó chỉ có 3 năm. Và 3 năm đó chỉ đi vòng vòng trong một cái chỗ 60 dặm thôi, chứ còn không có đi ra khỏi đó, không có đi qua nước này nước kia, không có làm gì đâu, chỉ đi cái chỗ rất là giới hạn đó. Và thay vì đó là tới những cái người quan trọng, gây dựng những cái người mà có ảnh hưởng trong xã hội đó, thì lại bỏ hết mấy người đó, đi kiếm mấy người nghèo, mấy người khổ, mấy phường đĩ điếm, mấy người phạm tội để mà làm việc, để mà làm chung những người đó. Thì mình nghĩ đó phải là cái chương trình để thành đạt chương trình cứu rỗi cả thế giới không? Thì nó trong cái đầu óc của mình, khi mà nhìn vào cái chương trình của Đức Chúa Trời, cái cách Chúa làm việc, nó ngược lại hết thảy những cái chuyện của chúng ta. Và vì thế chúng ta cần nhìn thấy những cái công việc mình đang làm trong đời sống riêng của mình, hay là trong đời sống chức vụ của hội thánh mình, công việc Chúa giao phó, vì những cái phương cách mà mình đi theo, cái sự hiểu biết của mình á, thường thường đi ngược lại hết với lại cái phương cách của Đức Chúa Trời. Vì cái phương cách của Đức Chúa Trời nó khác lắm. Cho nên chúng ta cần nhìn thấy những điều này để có thể đi con đường của mình. Bởi vì Chúa Giêsu làm những cái chuyện này trong cái thời gian như tôi nói là rất là ngắn ngủi đó. Sanh ra vào đời, sống 30 năm không ai biết gì tới mình. Xuất hiện ra làm 3 năm chức vụ rồi xong. Và trong 3 năm chức vụ đó không có làm gì nhiều hết. Chỉ đi vòng vòng chừng đó 60 dặm chung quanh đó, đi nhà chỗ kia. Nhưng mà từ nơi đó Chúa ghi lại cái công việc của Chúa Giêsu trong 4 sách Tin Lành, giải thích ra cái công việc và ý nghĩa của Chúa Giêsu trong các sách epistles, rồi sau đó để cho cả thế giới học hiểu được về cái lẽ thật này, và Chúa đã chinh phục được, và Chúa đã thay đổi được, và Chúa làm cái chương trình của Đức Chúa Trời thành đạt được trong đời sống của Chúa. Nhưng mà điểm chúng ta thấy đó là Chúa theo cái chương trình của Đức Chúa Cha, và rất là có một cái sự nhỏ, narrow focus, có một cái nhìn rất là sắc bén ở trong cái công việc mà Chúa làm. Cho nên ở đây chúng ta thấy ở đây cái chữ kế đó. Cái chữ kế đó ở đây đó, nó bắt đầu lúc nãy tôi đọc ở trong đoạn số 4 á, là khi cái phần đó là phần tổng quát khi Chúa Giêsu bắt đầu cái chức vụ ở xứ Galilê. Ở đây đó, trong cái chức vụ của xứ Galilê, cái phần đầu tiên đó thì Chúa tới trong xứ vụ Galilê và làm cái công việc của Chúa chung quanh thành Capernaum. Anh chị em nhớ điều đó, Chúa làm việc qua Capernaum. Cái chữ kế đó ở đây bắt đầu cái phần cuối của cái chức vụ của Chúa tại Galilee. Chúa sẽ đi ra khỏi Capernaum. Thì chúng ta hỏi cái câu hỏi rằng cái gì hay là cái điều gì làm cho Chúa là làm xong phần này tới phần kia. Cái chữ kế đó là cái chương trình của Chúa tới đây, bây giờ tới cái phần tiếp. Nghĩa là trong cái đời sống của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng là Chúa đi theo một cái sự ấn định rõ ràng. Ở đây không có chép cho chúng ta cái ấn định rõ ràng như thế nào, bởi vì nó là summary, nó là những phần bố cục cho chúng ta đó. Thì chúng ta nhìn vào trong cái chức vụ của Chúa Giêsu thì chúng ta thấy đây là những điều mà thẩm định chuyện Chúa làm, lúc Chúa làm, cái thời khóa biểu của Chúa. Thứ nhất, tổng quát hơn hết đó, là Chúa Giêsu làm công việc luôn luôn là công việc của Đức Chúa Cha, theo ý của Đức Chúa Cha. Chúng ta thấy điều đó ở trong văn đoạn số 4, nhiều chỗ lắm, nhưng mà trong văn đoạn số 4, câu 32, 34 chẳng hạn, lúc mà Chúa nói chuyện với người đàn bà Samari rồi các môn đồ trở lại đó, thì Chúa nói như thế này: ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết, đó là đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc của ngài. Chúa nói là cái chuyện của ta làm, cái điều mà thẩm định công việc của ta đó là ý muốn của cha của ta ở trên trời. Đoạn số 5 sau đó, câu 30 thì cũng nói rằng ta chẳng tìm ý muốn của ta nhưng tìm ý muốn của đấng sai ta. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng đời sống của Chúa Giêsu đó là luôn luôn tìm kiếm ý Đức Chúa Trời và làm theo ý của Đức Chúa Trời. Và cho nên chúng ta thấy Chúa khi là Chúa làm công việc đó, Chúa cầu nguyện nhiều lắm. Chúa để thì giờ ra Chúa cầu nguyện để, đây là Đức Chúa Con đó, để thì giờ ra cầu nguyện để có thể thẩm định được ý muốn của Cha trên trời. Ý muốn của Chúa ở trên trời không phải chỉ là làm cái gì, nhưng mà làm lúc nào. Không phải chỉ là cái chuyện mình phải làm, nhưng cái thời điểm mà mình có thể làm. Và đây là cái điểm mà chúng ta thấy trong đời sống của Chúa Giêsu nữa. Mình đang nói về Chúa Giêsu, nhưng mà anh chị em cũng nghĩ rằng khi mình đang nói điều đó, mình phải nghĩ về sự kêu gọi của Chúa cho đời sống mình. Mình có quan tâm về Chúa, về ý của Đức Chúa Trời hay không? Hay là nói là tôi sống đời sống của tôi thì sống sao không được, ngày nào tới sống ngày đó. Có hỏi rằng ý của Chúa cho mình là cái gì không? Sáng hôm nay chúng ta vừa nói là kẻ ngu dại, tức là người không tin Chúa, chống nghịch Chúa thì nó chẳng có Đức Chúa Trời. Mình nói rằng có lẽ mình không nói điều đó, nhưng mà mình sống giống như là không Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Nghĩa là ý Chúa cho đời sống của anh chị em là cái gì? Không phải là chỉ là cái gì thôi, mà thi hành cái lúc nào. Và đây là chúng ta thấy đời sống của Chúa Giêsu nó có cái chuyện kế đó, cái này tới cái kia. Không phải là Chúa chỉ làm ý muốn của Đức Chúa Cha, nhưng mà Chúa làm ý muốn của Đức Chúa Cha trong thời điểm của Đức Chúa Cha. Như là ở trong Giăng đoạn 7 câu 30 hay là đoạn 8 câu 20, khi có những chuyện xảy tới thì Chúa nói rằng thì giờ ta chưa tới. Nghĩa là Chúa nói là chưa tới cái lúc để làm cái công việc đó. Có thì giờ, có thời khó biểu. Thành ra mình bắt đầu nhìn thấy đó là làm sao để mình biết ý Chúa là một chuyện nè. Làm sao rồi không phải chỉ biết ý Chúa thôi, mà mình phải biết cái lúc nào làm cái ý Chúa, chứ không phải lúc nào cũng làm tất cả những mọi chuyện được. Mình thấy rằng đời sống của mình nó làm như là không có dính tới mấy cái nguyên tắc này. Sống sao sống đó, rồi cứ chạy mò làm gì làm đó, rồi sao ra. Mà chúng ta thấy rằng không, đời sống của Chúa của chúng ta và đời sống của những người được kêu gọi, và nhất là đời sống của những người hầu việc Chúa, nó cũng phải đi theo cái mẫu mực này. Ý của Chúa là như thế nào, thời điểm của Chúa ra sao. Một cái chỗ nữa mà chúng ta thấy đó là không phải chỉ là ý của Chúa và thời điểm của Chúa, nhưng mà người nào mà Chúa muốn, hay là cái đối tượng nào nữa mà Chúa làm công việc của Chúa. Xin dở ra trong Matthew đoạn số 10. Ở đây Chúa dặn dò các môn đồ của Chúa ở trong đoạn số 10 câu số 5 số 6. Ấy đó là 12 sứ đồ được Chúa Giêsu sai đi và có truyền rằng: đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, xong đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Chúa nói là Chúa các môn đệ là trong thời điểm này đó, mình sẽ không nói chuyện với dân ngoại, mình sẽ không đi vào Samari, chỉ cho người Judah thôi. Làm sao mình biết cái làm cái gì, rồi làm lúc nào, rồi làm với ai? Thành thử ở đây Chúa nói là có một cái sự thẩm định, có cái chương trình rõ ràng mà đi theo, chứ không phải là muốn làm gì làm ở đâu thì làm. Cho nên khi mà Chúa nói chuyện với bà người Samari, có lúc thời điểm Chúa nói điều đó, nhưng mà Chúa nói là sao? Sự cứu rỗi ra từ người Do Thái. Phaolô cũng nói điều đó, trước là người Giuđa, sau là người Grec. Chương trình của Đức Chúa Trời, thời điểm của Đức Chúa Trời, cái đối tượng của Đức Chúa Trời. Thành ra có những điểm, chẳng hạn như tôi hỏi anh chị em là bây giờ đó, nhiều khi mình nói đối tượng của mình là con cái. Có những lúc đối tượng phải là con cái, nhưng mà đối tượng phải là con cái không phải là lúc nào đối tượng cũng là con cái. Nó có cái thời điểm đó, làm sao mình biết cái đối tượng là bây giờ là phải chú trọng chuyện nhà, bây giờ phải chú trọng chuyện ở ngoài. Làm thế nào để mình biết? Trừ ra là mình phải đi cái con đường gần gũi với Chúa. Lát nữa chúng ta sẽ thấy cách nào để mà hiểu được là bây giờ là lúc Chúa ban cho tôi đi cái con đường này với Chúa. Và không phải là với Chúa Giêsu thì không phải là chỉ là với người Do Thái thôi, nhưng mà có những người Do Thái Chúa không có làm việc với. Người Pharisee, người Sadducee, các thầy thông giáo Chúa không có tới. Thì hỏi là Chúa tới để làm gì? Chúa nói trong Luca đoạn 5 câu 32 rằng ta không phải đến để gọi kẻ công bình hối cải, xong gọi kẻ có tội. Thành ra mình thấy rằng Chúa tới với người có tội, những người mà khó khăn, những người thâu thuế, những phường có tội đó, và Chúa làm cái công việc của Chúa. Nào nhớ rằng đây là cái chương trình của Đức Chúa Trời đang tổng kết lại trước mặt chúng ta. Nghĩa là làm sao? Chúng ta cũng học theo con đường này là không phải nhu cầu ở đâu cũng là tiếng kêu gọi. Không phải cái sự kêu gọi nào cũng là cái chuyện của mình phải làm. Cái chuyện của mình trong thời điểm mà Chúa gọi cho mình, và cái đối tượng mà Chúa đặt để cho mình để mà làm công việc đó, nó có một cái tiến trình để mà Chúa dẫn tới. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu hiểu biết những điều đó thì dĩ nhiên có những cái chỗ của sự hướng dẫn của lời Chúa, có sự hướng dẫn của hội thánh, có cơ hội để hầu việc Chúa. Có vấn đề ân tứ, tất cả nhiều đó nó giúp cho chúng ta thẩm định như thế nào. Nhưng mà cái điểm tôi muốn nói á, là Chúa Giêsu sống cuộc đời của Chúa theo chương trình của Đức Chúa Trời. Chương trình đó, Ngài biết Ngài phải làm cái gì, Ngài biết phải làm lúc nào, Ngài biết phải làm với ai, Ngài biết cái giới hạn của tất cả những điều đó. Cho nên chúng ta chỉ hỏi cái đời sống của mình là cái gì đang điều khiển chương trình của đời sống mình. có cái gì đang điều khiển chương trình con, hay là ưng sống sao sống, muốn làm gì làm, ngày nào tới ngày đó, rồi đụng nhu cầu nào thì đáp ứng với nhu cầu đó. Đó là cái thường xuyên lắm mà mình làm. Cho nên hết năm này tới năm nọ, cũng không biết đã làm xong chuyện gì cho Đức Chúa Trời, đã phát triển được gì trong đời sống của mình để cho Chúa. Cho nên nhớ điều đó, chúng ta phải biết ý muốn Đức Chúa Trời, tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời. Thì phải học lời của Chúa, phải gần gũi với lời Kinh Thánh, phải cầu nguyện để mới có thể biết được ý muốn Đức Chúa Trời. Rồi phải thi hành công việc của Chúa thì mới biết lúc nào, ở đâu, với ai. Cho nên đầu tiên hơn hết đó, là khi hiểu điều đó thì cái điểm cho chúng ta đó là chính chúng ta phải tìm kiếm chương trình của Đức Chúa Trời. Cầu xin để hiểu biết chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Có không? Xoay qua người bên cạnh và nói, nhớ tìm. Tại vì không tìm không biết đâu. Và tôi xin thưa đó là phần lớn chúng ta không có tìm. Phần lớn chúng ta không có hỏi với Chúa là lạy Đức Chúa Trời, chương trình Chúa cho con là cái gì? Tại sao con ở đây? Tại sao con làm cái này? Cái thời điểm này của con đang 42 tuổi, hay là thời này của con đang 61 tuổi, hay là con 20 tuổi, cái thời này của con đang phải làm cái gì? Con đang phải bước cái bước nào để mà có thể trong cái thời điểm chương trình của Chúa? Tại vì cái chương trình của Chúa lúc mình 20 tuổi và chương trình của Chúa lúc mình 62 tuổi khác nhau. Và nếu mình không hỏi cái điểm đó, mình sẽ không biết cái bước nào tới. Cứ chạy, cái chỗ nào mở ra là cứ chạy ào tới mà. Không phải là cái chương trình của Chúa đâu. Điểm. Và cho anh chị em, những người tin Chúa lâu rồi, cái chương trình của Chúa nó khác. Những người mới tin Chúa, chương trình nó khác. Và mỗi người lúc nào cái chương trình của mình lúc nào cũng như vậy. 30 năm nay, từ hồi tin Chúa tới giờ, cũng không biết là nó đổi làm sao. Cứ vậy đó, cứ tà chạy, giống như là lái xe nhắm mắt, đụng đâu quẹo đó đó. Đời sống thức tin kiểu vậy, làm sao mà thành đạt được cái chương trình của Đức Chúa Trời cho mình. Tìm kiếm ý Chúa, chương trình của Chúa. Thứ hai đó là khi mình tìm kiếm rồi đó, mình phải ở trong chương trình của Chúa, ở trong để làm cái công việc của Chúa. Cho nên điểm thứ hai ở đây đó là Chúa bằng lòng đào sâu công việc. Tôi dùng cái chữ tiếng Anh đó là He submit to deep work. Chúa làm cái công việc sâu đậm. Cái chữ là ở đây nói rằng kế đó Đức Chúa Giêsu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác. Cái cách cho chúng ta thấy ở đây đó là cái công việc của Chúa giao phó cho Chúa Giêsu, và chúng ta nhớ rằng đây là con Đức Chúa Trời. Đây là đấng được sanh ra để làm cái công việc cứu rỗi toàn thể nhân loại. Và bây giờ ở đây đó, đây là cái chuyện Chúa phải làm được giao phó. Thì Chúa được giao phó cái chuyện gì? Đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác. Chúng ta nhớ rằng ở đây là ở trên xứ Galilee. Lần trước tôi về Việt Nam rồi đi dạo sau này được đi thăm những cái chỗ mà hồi đó lớn lên không có đi được. Có những cái chỗ chạy xe miết, không thấy ai. Lâu lâu nhà chỗ này, lâu chỗ kia. Bây giờ thì nó tràn lan ra nhiều lắm, nhưng mà có những chỗ vắng vẻ lắm. Mà khi mình nhớ tới cái chuyện Chúa đi là Chúa đi nhóm chỗ này, cái nhà cái làng nhỏ chỗ này, cái làng nhỏ chỗ kia, chứ không phải là chỗ tụ tập đông người đủ thứ chỗ đâu. Galilee, Nazareth nhỏ xíu, Cain nhỏ xíu, đi tất cả những chỗ đó. Và Chúa, cái công việc của Chúa là gì? Cái chữ ở đây á là đi hết thành này đến thành nọ, hết làng này đến làng nọ, trong vòng hết tháng này tới tháng nọ, Chúa cứ làm công việc đó, đi công việc đó, hết người nhỏ này tới người nhỏ nọ, hết công việc rất là tầm thường này tới công tầm thường nọ. Nghĩa là sao? Chúa có những cái ngày tháng mà Chúa làm cái công việc, chỉ có làm cái công việc đó, và làm hoài, làm hết ngày này qua ngày nọ, hết chuyện này tới chuyện nọ, cứ đào cho sâu, cứ làm cho sâu, cứ cái việc nào giao cho mình, cứ làm miết cái chuyện đó. Chúa chú trọng tới cái chiều sâu của công việc được giao phó ở đây. Trong một cái giới hạn rất nhỏ, và Chúa ở trong cái giới hạn đó để làm công việc. Tại vì như tôi nói là nếu mà Chúa muốn làm ảnh hưởng thay đổi thời sự này kia, Chúa ở Galilee làm cái gì? Đi mấy cái làng nhỏ nhỏ này làm gì? Xuống Giu-đê, xuống vào thành Jerusalem, đụng những cái chỗ mà ảnh hưởng tới nhiều người, giảng cho nhiều người nghe, đụng tới những... Không, Chúa ở mấy cái chỗ hẻo lánh này. Và trong cái chỗ hẻo lánh đó, ngày tháng không ai biết đó, chỗ làng này làng nọ nhỏ đó, Chúa làm xong công việc của Đức Chúa Trời. Anh chị em, như tôi nói đó, đây là đấng con của Đức Chúa Trời tới làm cái công việc mà đã chuẩn bị đời đời đến đời đời để có thể làm công việc này. Thì làm cái gì? Đi hết làng này tới làng nọ, cái làng nhỏ này tới làng nhỏ kia, hết nói cái đám người nhỏ này tới đám người nọ. Cho nên chúng ta ngừng lại và hiểu điều này cho đời sống của mình. có những chuyện nó y như vậy đó. Chúa nói, ta giao cho con cái chuyện đó. Chuyện gì? Chuyện này nè, nhỏ xíu nè, cái group nhỏ này nè, cái lớp này nè, cái chuyện này, mục vụ này trong hội thánh nè, hay là cái chuyện thăm viếng này nè. Rồi Chúa nói làm đi. Làm bao lâu chưa? Chúa nói cứ làm. Làm hết năm nay rồi Chúa nói làm nữa đi. Làm biết chuyện này thôi Chúa. Thì sao? Cái chuyện kế đó thì mình biết là có chương trình của Chúa. Nhưng mà cái chuyện Chúa đang giao câu cho mình đó, Chúa nói là sao? Làm cho trọn, làm cho sâu, làm cho kỹ, làm hoài cho tới khi nào thành đạt công việc. Anh chị em, có những lúc mình làm việc tới cái chỗ mà nói Chúa đổi được không? Chú cho con chỗ khác không? Bây giờ chán này, chuyện này, cái nhóm nhỏ gì mà càng ngày con càng làm càng nhỏ hơn. Con đổi tên. Hay là cái lớp này dạy ngồi sao đi hết. Tôi có thời gian tôi dạy một cái lớp. Mới đầu 17 người dạy, hồi còn có người. Hồi đó tôi đi dạy thường thường là bắt đầu cái lớp như dạy toán 60 đứa. Dạy hồi cuối cùng còn mười mấy đứa. Có dạy lớp trường Kinh Thánh, dạy 17 đứa, hồi còn có 1 đứa. Cũng đòi nghỉ nữa chứ, nó là... Rồi em nghĩ rồi tôi làm gì? Chuyện hội thánh cũng vậy. Có những chuyện Chúa giao tuần này tới tuần nọ. Tuần này tới tuần nọ. Chuyện gia đình tuần này tới tuần nọ. Nhưng làm sao? Tuần này tới tuần nọ. Cái chuyện làm không ai thấy, làm cái chuyện không biết đếm cái chỗ nào, là công việc thành đạt của Đức Chúa Trời nếu Đức Chúa Trời giao phó cho mình. Quá rất nhiều người chúng ta không làm mấy cái chuyện đó. Để qua khi giao phó không làm cho xong, không có lấy cái trách nhiệm của tuần này tuần nọ. Cho nên cái vấn đề của Chúa đó ở đây đó là đi hết thành này đến thành kia, làng này đến làng khác. Để làm gì? Để làm cái công việc rất lớn của Đức Chúa Trời. Nhưng rất lạ là làm công việc rất nhỏ mà không ai thấy. Đây là cái tương phản mà tôi ngồi tôi nghĩ không ra đó. Chúa muốn thành đạt việc rất lớn, sai Đức Chúa Giê-xu tới thế gian để làm công việc rất nhỏ mà ai làm cũng được, mà làm không ai thấy. Tại sao? Vì đó là chương trình của Chúa. Chúa đặt để Chúa Giê-xu trong thời gian này làm công việc đó. Và khi công việc đó làm thành đạt được thì Chúa làm cho ra cái kết quả. Cho nên như thế này anh chị em, chúng ta làm công việc sẽ không biết kết quả của mình. Chúa không có chỉ ra cái kết quả là làm cái này ra cái kết quả này. Chúa chỉ nói là làm cái công việc này. Thì làm cho hết ngày này đến ngày nọ, đi hết cái tháng này cho tháng kia, làm cho tới khi nào Chúa dẫn mình tới cái bước khác. Nhưng mà cái kết quả giao cho Chúa. Tôi không biết cái kết quả của sự giảng dạy trong hội thánh này ra sao, đụng tới ai, gây dựng ai. Hy vọng là nó có, nhưng mà tôi không biết điều đó. Vì người nghe nó khác với sứ điệp. Thì cái chuyện của tôi là phải lo cái chuyện giảng dạy cho đàng hoàng. Cái chuyện của anh chị em, Chúa giao cho anh chị em chuyện gì, có làm đàng hoàng không? Hay là có cái chuyện nào Chúa đang giao không? Hay là đời sống của mình cũng biết là đang phải làm gì? Cho nên cái nguyên tắc của mình là như thế này. Chỗ nào Chúa đặt để mình, chỗ đó mình hầu việc. Anh chị em đang ở cái chỗ nào? Cái giới hạn của mình ra sao? Cái chuyện nhỏ nhặt nào mình có thể làm được, làm cái chuyện đó. Đừng có nói là chờ cho xong cái này con sẽ làm cái khác. Tôi nghe rất nhiều thanh niên nói là để em học xong thì em làm. Và tôi có thể nói chắc là em học xong em sẽ không làm. Có nhiều người nói là bây giờ con còn nhỏ, con lớn lên tôi sẽ làm. Con còn nhỏ mà không làm, con lớn lên sẽ không làm. Biết bao nhiêu người như vậy rồi. Khi nào nó hoàn cảnh tôi đổi, tôi sẽ. Nó hoàn cảnh đổi cũng không sẽ nữa. Vì bây giờ là cái chỗ đi hết làng này làng nọ, làm cái chuyện nhỏ nhỏ mà Chúa giao trong tay của mình đó. Nếu mà thăm viếng được một người mà không thăm thì sẽ không thăm viếng nhiều người. Phải không? Nếu mà cái chuyện Chúa giao nhỏ nhỏ mà không làm được thì sẽ không có chuyện lớn. Cho nên cái vấn đề rất là đơn giản ở đây cho chúng ta đó là nơi Chúa nào Chúa đặt, cái chuyện nào đang ở trong tay làm cái chuyện đó đi. Giống như Chúa Giê-xu vậy. Kế đó đi hết làng này tới làng nọ. Không phải làng lớn. Đi mà đi bộ. Nó trời nắng đủ thứ chuyện hết. Cái này không phải là đi xe tới đó rồi có người cho nước trà ra uống cực lắm thì làm sao Chúa tiếp tục làm điều đó. Cho nên ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 7 câu 8 nhắc cho chúng ta như thế này: hỡi anh em vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa tới, hãy xem kẻ làm ruộng họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng. Có cái thời điểm của Chúa sẽ có mưa đầu mùa, mưa cuối mùa. Anh chị em đang ở cái mùa nào đó thì sao? Nhịn nhục, bền lòng và trồng trọt cho Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 6, Phaolô hiểu điều đó. Tôi trồng, Apollo tưới, Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Cái chuyện của tôi là trồng. Chuyện lớn lên thì tôi không biết, tôi trồng. Apollo, chuyện của Apollo là tưới hay không tưới. Chúa làm cái chuyện của Chúa, Chúa làm cái kết quả của Chúa. Thành ra cái chìa khóa của đời sống của mình á, là cái chỗ đó, là deep work, làm cái công việc đào sâu cái trách nhiệm mà Chúa đang giao cho, rồi để cái kết quả trong Chúa. Mình sẽ không biết cái ngày tới cái kết quả của chuyện mình như thế nào, nhưng mình biết rằng ở trong tay của Chúa, nó sẽ ra thành đạt cái công việc đời đời của Ngài. Cho nên phải biết cái chương trình của Chúa, không biết thì xin hỏi, tìm. Còn không hỏi, không tìm sẽ không biết, và không biết thời điểm, không biết chuyện mình làm. Sau khi hỏi xong và biết rồi thì Chúa trả lời sao? Con đang ở đâu? Có gì trong tay của con? Làm đi. Con quen ai? Thăm đi. Con ở trong lớp nào? Học đi. Giao cho chuyện gì? Dạy đi. Đang hút bụi hả? Lau cho sạch. Đang giao trách nhiệm giữ em hả? Giữ em. Nghĩa là tất cả những chuyện đó, mình có tên, có tuổi, mình chạy miết, có người, có hồi, ban nói với tôi là có tên, nhưng mà thầy họ không tới thì làm gì? Có tên thì phải tới chứ, vì anh chờ cái gì nữa mà không tới. Anh, cái đó là chuyện Chúa giao đó. Thì chuyện nào có chuyện của mình làm chuyện đó, thì Chúa sẽ làm công việc khác hơn. Thứ nữa đó, là Chúa trung kiên giảng tin lành. He stay with the gospel message. Ở đây nói sao? Chúa, Đức Chúa Giê-xu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu Trời. Chúa đi làng này làng nọ, và Chúa đi, Chúa làm có một chuyện, là Chúa giảng dạy với một sứ điệp mà thôi, là tin lành của nước Đức Chúa Trời. Cái chữ giảng dạy ở đây là cái chữ reo, cái chữ mà reo hịch đó. Nghĩa là khi thời xưa đó mà vua muốn dân làng biết đó, thì gửi sứ giả tới mà rao hịch lên đó. Thì đó là Chúa Giê-xu tưởng tượng, Chúa vào làng và nói, ai nghe không, ai nghe đâu, hàng xóm mày vô. Chúa Giê-xu con Đức Chúa Trời, đi vô mấy cái làng nhỏ xíu đó, đứng để la làng lên về chương trình của Đức Chúa Trời. Và khi Chúa la lên, Chúa chỉ nói cái sứ điệp về nước Đức Chúa Trời. Nghĩa là sao? Nghĩa là Chúa không có vô đó rồi hỏi thăm bao nhiêu nhu cầu như thế nào, rồi Chúa dùng mọi cách này cách kia để đụng tới, để quyến rũ, để đáp ứng. Chúa không có làm gì mấy chuyện đó. Chúa tới với một cái sứ điệp của Đức Chúa Trời, tới để rao, để giảng, tới để truyền cho người ta biết. Chứ không phải là chỉ tới đó để được lòng, hay là giải quyết vấn đề, hay làm gì cho người ta thích để mà người ta trở lại. Không, Chúa tới, Chúa nói là đây là cái sứ điệp của Đức Chúa Trời, và rao giảng cho con dân Chúa, cho những người nghe. Giảng tin lành của Đức Chúa Trời thì dĩ nhiên là giảng để người ta được cứu rỗi đó, giảng sứ điệp cứu rỗi đó. Tôi thấy một cái thí dụ này nó cũng khá giúp ích cho chúng ta, đó là nước Đức Chúa Trời hay là sứ điệp của nước Đức Chúa Trời thì xin giải ra trong Ma-thi-ơ đoạn 19. Cái câu chuyện của người trẻ tuổi giàu có đó, có mấy câu này giúp cho chúng ta thấy rằng sứ điệp của nước Chúa Trời là sứ điệp giảng tin lành cứu người. Khi người trai trẻ nghe xong lời thì buồn bực, không nghe lời Chúa đó, thì câu số 20-23 nói rằng Đức Chúa Giê-xu bàn phán cùng môn đồ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta là nói cùng người lạc đà chui qua lỗ chim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Thành ra mình thấy nước thiên đàng, nước Đức Chúa Trời, thì câu 25 môn đồ nghe lời ấy thì làm lạ mà nói rằng: vậy thì ai được cứu rỗi? Đó là sự cứu rỗi, nghĩa là sự vào nước Đức Chúa Trời, vào nước thiên đàng, giảng về nước thiên đàng, nghĩa là giảng về sự cứu rỗi. Nghĩa là như thế này, Chúa giảng sứ điệp tin lành đã được ban cho. Và Chúa giữ, Chúa chỉ rao truyền cái sứ điệp đó. Với chúng ta đó, thì sứ điệp được ban cho là sứ điệp của Kinh Thánh. Sứ điệp của Kinh Thánh là điều mà chúng ta rao giảng. Sứ điệp của Kinh Thánh là chỗ mà chúng ta học hỏi chung với nhau. Sứ điệp của Kinh Thánh là chỗ mà chúng ta chia sẻ lẫn nhau. Chúng ta chỉ có một sứ điệp, đó là sứ điệp từ Kinh Thánh, qua Kinh Thánh, về Kinh Thánh, để khám phá được rằng cái sự liên hệ của mình với Đức Chúa Trời phải như thế nào. Những người chưa tin Chúa thì sứ điệp đó kêu gọi họ tới chỗ ăn năn xưng tội để được sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Nhưng mà nước thiên đàng là nước như thiên đàng, như Chúa nói là giống như là hột ngọc đó mà người ta tìm được đó thì bán hết mọi gia tài để có thể mua cái hột ngọc đó về. Nghĩa là kêu gọi những người khác là sau khi đã biết nước Đức Chúa Trời rồi thì sao? Phải đặt thứ tự ưu tiên để bỏ hết tất cả mọi thứ tự khác mà sống cho nước Đức Chúa Trời. Sự kêu gọi là như vậy. Sự kêu gọi là nói là nước Đức Chúa Trời là sao? Nước Cha mau đến, Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Nói về cái thứ tự đời đời. Nguyên cả một cái tiến trình đó là chúng ta dạy lời Chúa, sống trong lời Chúa. Thì thưa anh chị em, chúng ta có thể thấy được bây giờ là phần lớn rất nhiều hội thánh trong xứ này không có giảng cái sứ điệp đó. Đổi đủ thứ rồi. giảng sao cho người ta thích, làm sao cho người ta nghe, làm sao cho người ta trở lại. Và cái vấn đề của chúng ta trong hội thánh cũng vậy đó, rất là nguy hiểm. Nhiều khi tôi nghe nói như thế này, có người nói là có cái gì, làm gì khác hơn không, sao học Kinh Thánh hoài. Có cái group nhỏ nó mới học Kinh Thánh xong học Kinh Thánh nữa. Thì tôi hỏi bây giờ làm cái gì? Mình chỉ có một chuyện à, đó là học Kinh Thánh. Mình chỉ có một điều để mà nói thôi, lời Kinh Thánh. Mình không có cái chuyện gì nói nữa, mình không có cái gì khuyên ai nữa, trừ ra lời Kinh Thánh, học Kinh Thánh. We are the people of one book. Chỉ có một quyển sách này thôi, chỉ có một sứ điệp này thôi. Điều mà chúng ta chia sẻ, nâng đỡ cho nhau từ lúc những người chưa tin Chúa tới lúc trưởng thành, để mà chỉ có lời của Chúa mà thôi. Thành ra trong group của anh chị em đó, làm cái gì trong cái nhóm đó? Học lời Kinh Thánh. Làm gì trong live group? Học lời Kinh Thánh. Làm gì trong lớp truyền nhật? Học lời Kinh Thánh. Làm gì trong giờ thờ phượng? Học lời Kinh Thánh. Mình chỉ có một chuyện đó thôi. Cho nên rất cẩn thận điều đó. Vì nói ô như vậy thôi, làm gì khác cho vui hơn. Đổi, không phải là học lời Kinh Thánh là làm sao cho nó buồn chán, nó nói người ta học xong người ta khóc cho về. Có nhiều cách để học lời Chúa, nhưng mà cái điểm là mình phải có cái gọi là the confidence in the word, cái sự chắc chắn trong lòng là chỉ có một sứ điệp mà thôi. Xin dở ra ở trong Corinto nhất đoạn số 1. Điều này thẩm định cho chúng ta, và như mình nói là mình nghe những điều này thì mình áp dụng làm sao? Tại vì thưa anh chị em, nhiều khi anh chị em sẽ nói tôi muốn nghe cái khác, tôi muốn học chuyện khác. Ô tôi nghe cái chỗ đó có cái này nó hấp dẫn lắm. Ô chỗ đó có chỗ đó người ta nói là đụng tay lên tường nó ra vàng trên tay, chạy tới coi. Làm cái chi? Chỗ đó răng vàng. Đủ thứ chuyện hết trơn mà nghe đủ thứ... Làm sao? Một chỗ, một lời ở trong Kinh Thánh mà thôi. Corinto nhất đoạn số 1 câu số 18 trở đi. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, xong về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ rại chăng? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Grec tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là người sự người Giu-đa lấy làm gương xấu và dân ngoại cho là rồ dại. Song le về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay là người Grec, thì đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi sự dồ dại của Đức Chúa Trời là sự khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Chỉ có một sứ điệp mà thôi. Đoạn 2 câu 1. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Giêsu Christ là Đức Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính mình tôi ở giữa anh em bộ yếu đuối sợ hãi run rẩy lắm, lời nói và sự giảng của tôi chẳng bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra của Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Chúng ta sống một cuộc đời rất đơn giản, chuyện chúng ta làm rất đơn giản. Cái chỗ chúng ta được giao phó đó, cái chỗ mà thành này thành nọ, ngày này ngày nọ, qua hết chuyện này chuyện kia đó, thì sao? Lời Đức Chúa Trời. Mà khi chúng ta hiểu điều đó rồi đó, thì chúng ta hiểu được cái công việc được giao phó cho mình. Có người nói tôi đâu có dạy được lời Chúa đâu. Cái gì mình dạy được, cái gì mình học được, mình sống. Cái gì mình đã học được, mình nói. Cái ảnh hưởng đó là cái chỗ Chúa dùng cho mình. Cho nên chúng ta nhớ lại điều đó. Nếu mà mình không phải là cái lớp của mình có lớp thì mình có gia đình. Mình có con, mình có chồng, có vợ, có những cái chỗ để mà lời của Chúa được sống động. Cho nên chúng ta cũng phải như Chúa là trung kiên trong sứ điệp tin lành. Hiểu biết chương trình của Chúa, đào sâu ở trong công việc Chúa giao phó, trung kiên trong sứ điệp mà Chúa giao phó. Bây giờ thấy Chúa, một điểm nữa đó là mình thấy Chúa chú trọng đến sự huấn luyện môn đệ. Trở lại trong trong Luca. Anh chị em theo được không? Hả? Thì nhiều khi không biết trên này đó là đang nhắm mắt là đang suy tư hay là cầu nguyện hay là kế đó Đức Chúa Giêsu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài. Cái câu rất là đơn giản, có 12 sứ đồ ở với Ngài. Và chúng ta thấy ở đây đó là một cái điểm mà cho chúng ta thấy đó là cái chỗ của cái chương trình của Chúa. Kế đó, trong cái thời điểm của Chúa, Chúa đi thành này đến thành nọ, Chúa làm cái công việc đào sâu. Kế đó có 12 sứ đồ ở với Ngài. Chúa đi thành này thành nọ đến thành kia, làng này đến làng khác, có 12 sứ đồ ở với Ngài, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời, có 12 sứ đồ ở với Ngài. Thứ nhất là mình thấy như thế này, đó là Chúa có một cái chương trình, mà chương trình ngộ lắm. Chương trình của Chúa là dầu Chúa nói chuyện với rất nhiều người, giảng dạy cho rất nhiều người, chữa lành cho rất nhiều người, làm phép lạ, nuôi ăn rất nhiều người, Chúa chú trọng tới rất ít người. 12 người. Chỉ có 12 người. Chúa chú trọng tới rất ít người. Nó ngược lại với hết thảy những cái khuynh hướng của chúng ta. Mình thích đông người. Mình thích càng đông càng tốt. Chứ hai mình nhìn xung quanh này thì thấy ghế trống cũng hơi buồn. Thực ra cũng hơi buồn tại vì mình phải trả gần 21 đồng một cái ghế để mà có thể làm cái công việc ở đây. Anh chị em hiểu được không? 21 đồng một cái ghế đó để mà mình nhóm họp mỗi thời giờ của chúng ta thờ phượng Chúa trong cái chuyện tiền bạc hội thánh. Nhưng mà anh chị em, nếu mà chúng ta có hết tất cả những ghế này ngồi bởi những người đến chỉ hưởng thụ rồi về, đầy hết, gọi là consumer đó, tới đông nghẹt ngồi hết đó, cỏ lùn đó. Trong nhà thờ luôn luôn có lúa mì và cỏ lùn, bây giờ nó đầy hết, ngồi đầy hết cỏ lùn thì lợi hại gì? Lợi hay hại? Khổ thêm đó. I don't need that. Là mục sư tôi không cần thêm cỏ lùn. Trong này ngồi cho đông nữa mà toàn cỏ lùn không thì chết thêm chứ có ích gì. Cần những người môn đệ. Số ít thôi làm công việc được. Giao cho một hai người mà thành tâm trung tín làm công việc nhiều hơn 100 người ngồi đó. Giao cho một số ít người mà hiểu cái sứ mệnh, sự kêu gọi của Chúa và thành tâm đứng vào chương trình của Chúa, đào sâu công việc của Chúa, giữ cái sứ điệp Chúa giao phó, thành đạt được rất nhiều chuyện mà những người khác chạy lung tung làm lang toán không có làm được. Cho nên chúng ta phải hiểu lại cái vấn đề là có mời hết mọi người vào, Chúa nói đi ra mà hốt hết vào, không? Người nào không được thì ra ngoài đường kéo họ vào. Nhưng mà đừng quên, chỉ có một số rất ít để làm cái công việc thành đạt lâu dài cho Chúa. Cho nên cái câu hỏi của chúng ta là như thế này anh chị em. Anh chị em có thuộc về cái số đó không? Hay là cái số ngồi nhẫn nhẫn nha nha đó mà không có dính vào đâu và cũng không thành đạt được gì cái chương trình cho Đức Chúa Trời. 12 người ở với Ngài. Nên có những người ở trong hội thánh lâu dài, lâu năm đó mà không có thành đạt được, vì sao? Vì không có chú trọng tới là tôi sẽ trở thành cái người hầu việc Chúa. Cái chỗ Chúa đặt tôi, cái chỗ Chúa giao phó đó tôi sẽ làm, tôi sẽ học. Cái chỗ nào tôi học được tôi học, chỗ nào tôi làm được tôi làm. Thì từ từ sẽ trở thành những người Chúa sử dụng. Ở đây Chúa gọi điều đó. Như tôi nói lúc nãy là có những người trong đời sống của chúng ta còn trẻ tuổi, những cái quyết định đó nó thẩm định lâu dài lắm. Quyết định từ lúc còn trẻ đi, là cái con đường của mình đi hầu việc Chúa như thế nào. Bây giờ mà nói như vậy tôi lỡ rồi, tôi hết trẻ rồi, thì từ bây giờ cái chuyện còn lại của mình đó, bây giờ mình muốn đi cái con đường lung tung hay là mình muốn rằng tôi sẽ thuộc về những người đi theo Chúa để làm cái công việc đó? Hay là tôi lỡ lung tung rồi bây giờ tôi cứ thôi thả luôn cuộc đời còn lại? Uổng lắm anh chị em. Cho nên chúng ta nhớ rằng có 12 người sứ đồ đi với Ngài. Và chúng ta thấy là như thế này. 12 người đó. 12 người hết sức tầm thường. Chúng ta đã học về 12 người sứ đồ, mình học từng người rồi đó. Không ra gì. Những người này khi nhìn tới thì không ai gọi ra để làm lãnh đạo hết. Mà Chúa gọi ra, và Chúa gọi ra để trở thành những người lãnh đạo, những người làm công việc của Chúa. Nhỏ thôi. Tôi nhớ cái câu chuyện của Gideon. Lâu lâu tôi phải nghĩ lại cái chuyện đó. Anh em nhớ câu chuyện của Gideon nha. Bên kia 180.000 quân tới, gọi là đông như kiến, xe kỵ đông như cát vậy. Bên này ông đi thổi kèn tìm được 32.000. Chúa nói đông quá đuổi về. Ai mà nhắc gan, ai mà sợ cho về hết. Mới nói có ai đây nhắc gan không, chạy ủng chạy tuốt hết. Về hết còn 10.000. Chú nói còn đông á. Có ai mà chú cho về luôn còn lại 300. Thì tôi nói cái sĩ số của hội thánh mình á, ra thông cáo chạy về bớt hết, cái số còn lại chừng 2 người. Theo cái sĩ số của Gideon á. Chú nói 2 người đó làm được chuyện. Sĩ số nhỏ thôi. Sĩ số đứng với Chúa, làm công việc Chúa trong đức tin, biểu đâu làm đó, sai đâu đánh đó, dấn thân cho Chúa, chừng đó là làm đủ rồi. Và thứ anh chị em, đó là cái nguyên tắc mà chúng ta phải nghĩ. Và lòng của chúng ta phải thưa với Chúa rằng lại Chúa, nếu mà có những người Chúa sử dụng phải có con trong đó. Tại vì nếu mà đời sống con sống rồi mà cuối cùng con được thuộc về những người mà Chúa hỏi là ai nhắc gan về mà con đi về thì còn cái gì? Hay là tới cái chỗ mà Chúa chọn lựa những người để mà bước tới mà Chúa nói thôi mấy này đi về thì con làm cái gì? Đời sống của chúng ta phải hỏi câu đó là con sống chừng này năm, chừng thời gian này để con phải có cái gì để làm cho Chúa chứ? Là chuyện lớn con biết là chuyện gì, nhưng mà thành này thành nọ, chỗ này chỗ nọ, con là người có mặt ở đó. Nếu mà Chúa đi thành này thành kia, con là người phải theo Chúa. Nếu Chúa làm chuyện nhỏ này chuyện nhỏ nọ, con là cái người ở cái chỗ đó làm cho Chúa. Và đó là cái sự đói khát của tâm lòng mình, và thưa với Chúa rằng ở nơi đó con muốn dự phần. Đừng có để không, đừng có để cái chuyện Chúa rồi chuyện đời mình còn lại, và thưa với Chúa rằng con muốn là người Chúa cởi gọi. Ở trong Timôthê đoạn số 2, Timôthê nhất đoạn số 2 câu 1 câu 2 thì Phaolô hiểu điều này và ông đưa cái lời khuyên dạy này với Timôthê, tôi thấy rất là sắc bén ở đây. Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho lòng mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác, hay là những người có tài dạy dỗ kẻ khác. Ở đây đó, nội cái câu đó không, chúng ta thấy có một cái tiến trình. Có bốn cái thế hệ nối kết ở đây. Thứ nhất là Phaolô, rồi Phaolô nối kết với là Timôthê. Timôthê giao phó cho mấy người trung thành, trong tiếng Việt mình dịch thì hơi thiếu đó, mấy người trung thành và là những người dạy dỗ kẻ khác. Tức là có những từ Phaolô tới Timôthê, tới người trung thành, tới những kẻ khác là những người có thể hầu việc. Tức là như thế này, khi chúng ta sống ở trong đời sống đức tin, nó luôn luôn nằm ở trong một cái sự dây xích với nhau để mà có thể làm cái công việc đó. Và cái công việc của chúng ta được giao phó là những người nhỏ, những cái nhóm nhỏ đó mà nối kết được với nhau, sống ảnh hưởng tới cái thế hệ tới, là chúng ta làm được cái chương trình của Đức Chúa Trời. Tôi học những điều này và tôi ngừng lại và nói là Chúa cho con thấy được những điểm này, hay là áp dụng được những điểm này cho hội thánh Anaheim để có thể cái công việc Chúa làm ít người, nếu mà đó là người Chúa cho ít người, cho có những người đó, tìm được những người đó, làm việc với những người đó để cái công việc của Chúa được thành. Và anh chị em, cái chữ định nghĩa ở đây ấy, là có 12 sứ đồ làm gì? Làm gì? Ở với Chúa. Nghĩa là tổng quát hết cái câu nguyên tắc của những người được chọn, những người mà được Chúa dùng ấy, là ở cái chỗ là 12 sứ đồ là những người ở với Chúa. With him. Rất đơn giản, nghĩa là Chúa đi đâu thì đi theo đó. Chúa đi thành này thành nọ thì có đó. Chúa đi làng này làng khác có đó. Chúa giảng thì có nghe. Chúa rao truyền thì có tham dự. Nghĩa là đi theo Chúa. Cái đơn giản của mình là làm thế nào được Chúa sử dụng. Có với Chúa. Nơi nào có lời Chúa giảng có mình đó. Nơi nào mà có công việc mình muốn có mặt ở đó. Nghĩa là những cái gì mà Chúa làm mình có mặt ở đó, thì đó là cái chỗ Chúa sai Chúa dùng. Còn lời Chúa không có mình, chuyện Chúa làm không có mình, thì hỏi anh sao Chúa dùng. Anh chị em, cái đó là rất là đơn giản. Chỗ nào có công việc Chúa có mặt, chỗ nào có lời Chúa tới nghe, chỗ nào có lớp học dự phần, chuyện gì Chúa giao làm thì sao? Ở với Chúa, đi theo Chúa, và đó là chỗ Chúa sử dụng. Thành ra chúng ta nhắc lại điều đó là sự công việc của Chúa. Chúa huấn luyện môn đệ, Chúa dùng một số ít người. Và đó là một cái điều chúng ta cần nhớ. Xoay với người bên cạnh tôi thường dùng cái đó. Thứ nhất là để nhắc, thứ hai để giúp cho chúng ta nhớ bài. Nó chỉ số ít. Khi mình nghe những điều này đó, nhiều khi mình không để ý, nhưng mà Chúa nói là có nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Chúa nói không phải ít người nghe mấy chuyện này đâu. Nhiều người nghe lắm, mà tại sao sử dụng được có một số thôi? Vì một số đó đáp ứng. Vì một số đó nói rằng con nghe tiếng của con, nghe Chúa nói tên con đó. Cái số 12 đó con phải có mặt đó. Con thấy cái hình ảnh đó và con muốn ở trong đó, đó. Đó là những người sẽ trở thành những người Chúa dùng. Còn những người kia nghe rồi gật gật gà gà rồi về đi như chuyện cũ, thì chỉ gật gật gà gà những ngày tới thôi. Nó đơn giản như vậy trong đời sống của mình. Điểm kế tiếp, tôi nói là he reaches out to invisible people. Tôi không biết dịch cái ra tiếng Việt làm sao, tôi dùng cái chữ là những người tầm thường thì cũng đúng, mà những người vô hình thì tiếng Việt cũng được. cái ý là như thế này, là tầm thường ở cái chỗ là không ai thấy mình đó. Ở đây câu là có 12 sứ đồ ở với Ngài, rồi câu số 2 cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài. Chỉ đơn giản thôi, cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài. Tại sao đây là cái chuyện rất là quan trọng? Vì sao? Vì ở trong cái xã hội Do Thái lúc đó đó, người ta, những thầy dạy luật nói như thế này: đàn bà không thể hiểu chuyện đức tin. Nghĩa là không phải nghĩa là họ không dạy cho đàn bà, không cho đàn bà đi học đức tin, vì nó là dạy uổng đó. Dạy mình mất sức mà không ai nghe, không ai hiểu thế nào. Nó là không dạy đàn bà mất hơi, uổng hơi. Họ nói là người đàn bà không hiểu được cái chuyện đức tin. Thành ra đi vô nhóm đó, anh chị em biết là mấy ông nhóm, mấy bà ở đằng sau. Tại vì ở đằng sau đằng trước gì cũng vậy, ngồi trước chật chỗ rồi đằng sau hết. Đó là cái thái độ của họ. Mà tưởng tượng Chúa Giêsu, cái chuyện Chúa làm là cái chuyện động trời. 12 sứ đồ đi theo thì sao? Những người đàn bà Chúa cũng đem theo. Amazing, cái chuyện mà mình tưởng tượng coi, Chúa đi 12 ông đi theo thì mấy người nói đây là ông rabbi, ông huấn luyện môn đệ, còn mấy bà này, ủa mấy bà này bảo làm cái gì? Chúa nói môn đệ đó, dẫn theo đó. Có mấy bà đi theo, người ta không thấy, người ta không chấp nhận, Chúa dẫn theo, Chúa kêu theo để mà tham dự vào trong công việc của Chúa. Có mấy người đàn bà đi theo Ngài. Anh chị em, tôi thấy cái điểm này như vậy là họ theo Chúa. Lắc nữa chúng xíu cái chi tiết của mình là cả một cái sự can đảm dấn thân ghê lắm. Ở trong một cái hoàn cảnh như vậy đó, không phải là chỉ là Chúa làm chuyện khác thường thôi, nhưng mà những người này đi theo Chúa là một cái chuyện hoàn toàn khác biệt. Cái chuyện mà không ai làm, cái chuyện mà nó đòi hỏi cái dấn thân, mà mình phải nói rằng tại sao tôi phải đi con đường này thì giải thích đó. Là sao? Những người đàn bà đi theo Ngài là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và được chữa khỏi bệnh. Đây là những người mà quyền năng của Chúa đã đụng tới đời sống của họ. Đây là những người đã kinh nghiệm Chúa. Những người mà cái sứ điệp của Chúa và quyền năng của Chúa đụng tới và giải phóng họ, giải quyết những cuộc đời của họ. Họ đáp ứng lại ơn mà Chúa ban cho họ. Họ đáp ứng lại ơn của Chúa ban cho họ. Tôi ngừng lại đó, chút xíu mình tới một vài cái tên ở đây. Nhưng mà điểm ở đây, đây là những người đi theo bởi vì họ kinh nghiệm ân sủng Chúa. Anh chị em, chúng ta có kinh nghiệm ân sủng Chúa không? Chúa đã giải quyết vấn đề tội lỗi mình chưa? Chúa đã cứu mình ra khỏi tội lỗi. Chúa đã ban cho mình sự sống. Chúa đã tha thứ mọi điều. Mình có đã được đụng tới bởi ân điển chưa? Có. Mà tại sao không đi theo? Tại sao không nói tôi là những người đàn bà đi theo Chúa để hầu việc Chúa? Nó làm như là sự cứu rỗi của Chúa, ân đụng của Chúa đụng tới mình để có cái vé về thiên đàng, rồi có chuyện trở lại là mình làm chuyện đời mình thì mình cứ làm nó. Vì tôi đã được cứu bởi ân điển, vì tôi đã được chữa lành, vì Chúa đã đụng tới tôi, cho nên tôi là những người đi theo Chúa. Maria gọi là Marilyn từ 17 quỷ dữ đã ra, từ 7 quỷ dữ đã ra. Khi mình đọc kinh thánh về bà Maria Marilyn, bà là người lãnh đạo của tất cả những người đàn bà. Khi mà nói tới kể tên ra, bà Marilyn luôn luôn ở trước. Bà là ai? Bà là người bị quỷ ám. 7 con. Một con nó đã khùng rồi. Bây giờ 7 con cũng biết là mình chỉ tưởng tượng cái đời sống của bà, một cái tan tành của một cuộc đời, 7 con quỷ trong đời sống. Hả? Đời sống đó đâu phải đời sống đã được huấn luyện, đời sống đó đâu phải là ra từ gia đình gia giáo hay là ra từ cái gì, ra một cái sự tan thương đổ vỡ của cuộc đời của mình, được ân sủng đụng tới và theo Chúa và lãnh đạo cái tất cả. Bà có mặt tại thập tự giá, bà có mặt tại ngôi mộ, bà là người đầu tiên tới trên tới ngồi. Vì sao? Vì bà hiểu bà đã được cứu như thế nào, ân sủng đã đụng tới cuộc đời của bà ra sao. Và đó là cái sự khác biệt anh chị em. Vì nếu mà chúng ta không thấy được cái ân điển đó, là mình cũng đã được giải quyết khỏi 7 con quỷ dữ, đã được đem ra khỏi một cái cuộc đời, thì sao? Mình ứng làm gì mình làm? Mình chạy theo cái thứ tự ưu tiên. Nhưng mà khi tôi nói là như vậy thì cuộc đời này tôi thuộc về ai? Maria Magdalene nói tôi chỉ có một lẽ sống, đó là đi theo Chúa và hầu việc này. Giana vợ của Chusa là quan nội vụ của Herod. Mình nghe mới đầu thì mình nghe nó wow, ok, có người giàu đi theo. Nhưng mà tưởng tượng như thế này. Ông Herod, ông thích Chúa không? Ông ghét Chúa lắm. Chusa đó là quan nội vụ, tức là cái người lo hết tất cả cái vấn đề của Herod, giống như là Joseph lo hết cả nhà của Phô-ti-pha đó. Ông này cũng lo hết tất cả. Herod hỏi Chusa, giờ này ông thấy vợ con Giannơ nằm đâu? Không biết ông Chusa trả lời làm sao. vợ con đi theo ông Giêsu. Tôi đi ngồi tôi tưởng tượng cái chuyện nhà này đó, nó can đảm kinh khủng lắm đó, để mà bà Janner này đi theo Chúa, can đảm kinh khủng để mà nói là Susa, cái chuyện công việc của anh, công việc nhà chúng ta, tất cả gì đó nó quan trọng lắm, nhưng mà có một chuyện quan trọng hơn, tôi phải đi theo Chúa Giêsu. Anh chị em có nghĩ rằng mình có lúc nào mà nói là Chúa Giêsu quan trọng hơn con tôi, Chúa Giêsu quan trọng hơn gia đình tôi? Nó có những cái gia đình bây giờ là con là Chúa đó, con là quan trọng, mình sống cho con đó, mình dùng Chúa để làm những điều đó. Stop and think. Janner, vợ Chusa, đi con đường. Cái sự khó khăn của bà này tôi nghĩ cũng kinh khủng để mà theo Chúa. Susanna, mình không biết người này là ai, chỉ có cái tên, còn không biết là ai. Có lẽ mình nói tại sao ghi tên mà cả Kinh Thánh không nói gì về. Có lẽ để nhắc rằng có những người không tên, nhưng mà Chúa biết. Những người theo Chúa, Chúa biết hết. Nói ra đây để mà biết như vậy, nhiều người khác. Rồi sao? Giúp của cải cho Ngài. Chữ đúng ra là giúp của cải riêng cho Ngài. Của cải của mình á, của cải riêng mà mình để dành á, giao cho Chúa. Anh chị em tưởng tượng như thế này. Mình đang nói về công việc của Đức Chúa Trời, sai con là Chúa Giêsu vào trong chương trình để cứu rỗi cả nhân loại. Chúa Giêsu biết chương trình của Đức Chúa Cha, đúng thời điểm nào làm chương trình đó, đi lúc nào làm với ai, giảng tin lành, đi hết chuyện, làm chuyện nhọc nhằn, huấn luyện môn đệ, lấy gì ăn, sống mỗi ngày làm sao, cơm đâu có, do mấy bà, do tiền riêng của mấy bà. Cả một cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời xoáy động như vậy đó, mà có thể đi làm được, có thể dẫn 12 sứ đồ để làm được. Vì đâu? Vì có những bà hy sinh tiền bạc, có những bà đi theo nấu cơm. Nấu cơm cho Chúa thì dễ nấu rồi, nấu sao Chúa ăn cũng được, chúng có chê. Nấu sao Chúa cũng khen ngon, tôi nghĩ vậy. Mà nấu cho ông Filler, nấu cho mấy ông, rồi đụng tới mấy ông này, ông đâu phải nice people đâu, ông gây chuyện đủ thứ hết trơn. Họ gây với nhau, tưởng là họ sẽ đối xử với mấy bà này đàng hoàng. Nhưng sao? Tôi hầu việc Chúa, tôi hầu việc mấy ông. Mà ai giữ tiền? Judas Iscariot. Tưởng tượng là giao tiền cho ông còn lấy, ông xài, ông còn lấy, ông ăn cắp, ông bây giờ sao? Mỗi tới nói là cần đi chợ, ông nói là Mary Magdalene bây giờ mới xài chừng đó, bây giờ xài nữa. Tôi không biết, tôi chỉ tưởng tượng ba chuyện đó thôi để nói rằng cái hoàn cảnh hầu việc Chúa nó không có gọi là tuyệt hảo đâu. Cái chỗ họ làm nó khó khăn, nó nhiêu khê. Tiền bạc chắc cũng có gì nhiều, nhưng mà như thế này, nguyên chương trình của con Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi đó nó thành đạt được. Ở đây Kinh Thánh mở hé một tí, ở đằng sau phía dưới có những người đàn bà đóng góp tiền bạc để lo cho Chúa làm công việc lớn của Đức Chúa Trời. Amazing. Tiền bạc của anh chị em lo chuyện gì? Những cái tiền mà riêng, tiền để dành, tiền dư đó, nó làm cái chuyện gì? Có đụng tới chương trình của Đức Chúa Trời, có đóng góp vào cái chỗ mà nó làm sự khác biệt cho nước Đức Chúa Trời không? Và đó là cái câu hỏi của chúng ta. Những bà này đó khi bỏ cái tiền vào đó, không có biết đụng tới nước Đức Chúa Trời như thế nào, không biết là nó sẽ ảnh hưởng tới huấn luyện môn đồ ra sao, không biết gì hết trơn. Chỉ biết như thế này: tôi có tiền, tôi yêu Chúa, tiền nó nhỏ nhỏ chút xíu tôi để dành được, bây giờ làm sao? Chúa cần ngày mai thức ăn, tôi bỏ tiền tôi đi mua. Vậy thôi, chứ tôi không biết là cái này Chúa sẽ dùng chỗ nào. Chúa đi thành này thành nọ, tôi đi theo nấu cơm. Chúa cần tiền, tôi nhóm nhắc chỗ này chỗ nọ để tôi giúp. Và đó, trong cái chương trình lớn của Chúa Trời, khi những người này về thiên đàng, tôi tưởng tượng Chúa nói: nhờ mấy con, thời gian 3 năm đó đó, ở đây nó là có mấy người đàn bà đi theo lo công việc đó, đóng góp tiền bạc để lo. Anh chị em tưởng tượng cái chuyện nhỏ mà Chúa giao cho mình đó, làm sao biết được nó đụng tới cõi đời đời ra như thế nào. Cái số tiền đó mà nếu mình không giao phó cho Chúa, sử dụng cho Chúa, thì mình sử dụng chuyện của mình thì nó xong. Nhưng mà làm sao biết được cái âm hưởng khi mình giao cho Chúa. Cho nên cái vấn đề của chúng ta khi hiểu điều này đó là Chúa với tới những người vô hình, không có thấy được, không giá trị gì hết, mà tạo cơ hội cho họ và sử dụng họ cho cái chuyện đời đời của Chúa. Cho nên Chúa gọi mỗi người sáng nay cho chúng ta. Tên của anh chị em có mặt ở đây. Tên của anh chị em là những người 12 sứ đồ Chúa gọi, là những người đàn bà đi theo Chúa, là những người nói rằng tôi đã được đụng bởi ân sủng của Đức Chúa Trời, đụng tới của tôi, Chúa đã cứu tôi ra khỏi quỷ dữ, Chúa đã giải phóng tôi ra khỏi những này, và tôi sống cho Chúa trong cái chỗ mà tôi có thể làm được, trong cái môi trường tôi làm được, trong cái khả năng tôi làm được. Và thưa anh chị em, khi anh chị em bước con đường đó với Chúa, anh chị em đụng tới nước Đức Chúa Trời và làm hỗ trợ Chúa xong công việc đời đời của Ngài. Và Chúa nói với chúng ta, có hiểu điều đó, có hiểu lời mời đó, sự vĩ đại của Chúa giao phó. Hôm nay chúng ta thấy rằng có chương trình, có công việc, có sứ điệp, có một số ít người, phần lớn những người vô hình. Có tên của chúng ta trong đó hay không? Anh chị em có ghi tên mình trong đó hay không? Chúng ta cùng đứng. Trong cái sứ điệp này, mỗi phần nào mà Chúa đang nói chuyện với mỗi người chúng ta. Lúc nãy trong phần suy nghĩ, Chúa nói là khi nghe lời ta chớ lì, đừng có để qua một bên, hãy đáp ứng. Sáng hôm nay Chúa nói cả một lần nữa, Chúa nói có thấy công việc của con Đức Chúa Trời không? Và bây giờ cái công việc đó, cuộc đời đó được giao phó cho chúng ta bây giờ. Mỗi người chúng ta xin thưa với Chúa rằng lại Chúa, con nghe. Lạy Chúa, chúng con là những người đã được Chúa cất bởi quỷ dữ. Chúng con là những người được Chúa cứu chuộc. Chúng con hiểu ân điển của Chúa. Lạy Chúa, cho chúng con nhìn đến Maria Magdalene. Lạy Chúa, cho chúng con nhìn tới Janne, Susanna. Nhìn tới 12 sứ đồ. Trong tất cả những gãy đổ khó khăn của họ, một điều rõ ràng là họ theo Chúa. Chúa có chương trình của Đức Chúa Cha và Chúa đi con đường đó và họ theo Chúa. Chúa có những công việc phải đào sâu đi từng ngày, từng tháng, từng chỗ này, chỗ nọ, họ theo Chúa. Chúa có sứ điệp phải giảng và họ theo Chúa. Và lại Chúa, họ làm sáng danh Ngài. Họ đứng vào chỗ xoay chuyển nước Đức Chúa Trời. Thế nên sáng nay khi Chúa gọi chúng con, đặt tên chúng con, đặt để vấn đề này trước mặt chúng con, chúng con cầu xin Chúa mở mắt để chúng con thấy Chúa Giêsu. Thấy Chúa một sự quyến rũ rõ ràng lớn hơn tất cả mọi sự quyến rũ khác. Nghe sự kêu gọi của Chúa đụng tới tên chúng con, đời sống của chúng con, kêu gọi lớn hơn mọi sự khác. Để chúng con bước đi những bước làng này làng kia với Chúa, công việc này công việc nọ với Chúa, tiền bạc hai ba đồng với Chúa. Để Chúa cộng lại trong thời gian của Chúa, trong kết quả của Chúa, cho nước đời đời của Ngài. Đừng để chúng con nghe rồi tuột mất sự ban cho lớn này. Đó là được ở với Chúa Giêsu, được hầu việc Chúa Giêsu, được theo Chúa Giêsu. Xin vui giúp chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện như Jesus Christ.